Xin kính mời Hội Thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc câu châm ngôn được chép ở trong đoạn 19 câu 8. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc rập ràng, suy gẫm lời của Chúa. Chỉ có một câu nên chúng ta sẽ cùng đọc với nhau hai lần. Xin kính mời Hội Thánh đồng khởi sự. Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh. Ai có được sự khôn ngoan thương mến linh hồn mình, còn ai giữ lấy sự thông sáng tìm được phước hạnh. Xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta có con, có cháu, chúng ta thường Google hoặc là chúng ta tìm hiểu cách nào để dạy con, dạy cháu cho tốt. Nhưng sáng hôm nay, lời của Chúa sẽ dạy chúng ta điều gì qua mục sư Trương Hoàng Dũng với chủ đề dạy con tự trọng và tự tin. Xin kính mời mục sư.
Xin trân trọng, kính chào quý cụ, các bạn chị em và những người thánh rất yêu dấu của Chúa. Tôi rất vui được sáng hôm nay được ở đây với Hội Thánh và cũng cùng thờ phượng Chúa với nhau và cùng thờ phượng Chúa với một số cái cùng các bạn chị em thờ phượng Chúa trực tuyến với Hội Thánh chúng tôi sáng hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn tốt trên đời sống của quý vị. Trong tiếng Việt mình có một câu tục ngữ, và câu tục ngữ đó nói là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Và cái ngụ ý của câu tục ngữ này muốn nói gì? Tại sao nghèo mà phải sạch, mà mặc đồ rách thì phải thơm? Tôi nhớ hồi ở Việt Nam lúc mà sau 75 thì nghèo mà cũng khó khăn lắm. Nhưng mà tôi có người cô, mà cô tôi đó là nghèo bao nhiêu nghèo, cổ nói đi ráng kiếm tiền mua cục dầu xà bông thơm để tắm cho nó thơm. Đây là một cái triết lý sống sâu sắc để dạy chúng ta về cái lòng tự trọng, hay chính xác hơn là cái lòng tự tôn trọng của chính mình. Vì nhân phẩm của con người nhân phẩm con người không thể đến từ con vật. Nếu mà mình là con vật, mình không có nhân phẩm. Nhân phẩm của con người đến từ Đấng đã dựng nên loài người, và loài người được dựng nên theo ảnh tượng cao trọng của Đức Chúa Trời. Từ đó con người ta, chính trong cái con người ta nó có cái sự tôn trọng từ trong nó. Và khi mà chúng ta gặp một người qua đời đó, dầu cái thân xác nằm đó đó, nhưng mà lòng chúng ta vẫn có sự tôn trọng đối với cái xác đó, dầu là mình không quen biết gì hết. 10 điều răn là bộ luật đạo đức mà Đức Chúa Trời ban cho con người. Đây là lý do mà con người phải biết có trời, phải biết tôn trọng Đức Chúa Trời. Và từ khi mà chúng ta biết tôn trọng Đức Chúa Trời rồi, thì cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta nữa là chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. Và khi chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, thì chúng ta cũng phải biết tôn trọng chính bản thân của mình. Một người có lòng tự tôn đây là một đúng nghĩa của nó, thì người đó chẳng thà chịu đói khổ chứ không trộm cắp, không cướp giật, không lừa đảo hay làm bất cứ việc gì mà trái với lương tâm của mình. Dù cuộc sống có nghèo khổ, có khốn khó, thì quần áo trên mặt trên người cũng phải được giặt giũ sạch sẽ. Thì dù quần áo nó không lành lặn thì cũng phải ráng giữ để nó không bị hôi hám. Chỉ vì điều này nó nói lên cái nhân cách của một người. Điều này nó nói lên cái phẩm cách của một người. Và từ đó phân cách giữa con người và con thú. Thì chúng ta có sự suy nghĩ. Ở đây có những người trẻ là những người cha mẹ trẻ. Các bạn dạy điều này cho con của mình không? Khi mà nó bắt đầu nó biết cái đúng biết sai, có dạy cho con là nghèo cho sạch mà rách cho thơm? Trong một cuộc khảo sát toàn quốc được thực hiện cách đây hơn 40 năm ở tại UCLA, thì các bậc phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo nhà trường đã xếp cái lòng tự tôn trước cả cái năng lực. Lòng tự tôn là self esteem, trước cả năng lực là competence, và họ coi đây là cái yếu tố hàng đầu quyết định cái sự thành công của một đứa trẻ nơi học đường. Self-esteem được đặt ở hàng đầu, trên cả competence. Nói đây là cái yếu tố quyết định cho sự thành công của đứa trẻ nơi học đường. Thưa Hội Thánh, sau đây là một số dấu hiệu của những thanh thiếu niên mà nó không có được cái điều này. những đứa trẻ mà nó không có cái lòng tự tôn hay là nó không có sự tự tin trong lòng của nó thì nó nhát việc, rất là nhát việc. Chưa làm thử nó đã sợ thất bại. Điều thứ hai là khi mà nó gặp khó khăn là nó bỏ cuộc ngay lập tức. Dầu đó là trong một trò chơi hay là trong một nhiệm vụ, khi mà cảm thấy khó là bỏ cuộc. Rồi thêm một cái nữa là hay gian lận hay là nói dối. Khi nghĩ rằng mình sẽ thua hoặc là làm không tốt một cái điều gì đó thì cái bản chất của những đứa nhỏ này nó sẽ làm gian lận hoặc là nó nói dối. Rồi một điều nữa là thể hiện tính khí trẻ con. Rồi có những đứa nó trở nên rất là độc đoán, nó cứng ngắc, nó không thay đổi. Và nó dùng cái điều đó để nó che đậy cảm giác bất lực khi mà đối diện với cuộc sống. Một đứa một số khác thì là make excuses, nghĩa là viện dẫn lý do hoặc là đổ lỗi cho người khác, lay blame on others. Những đứa nhỏ này cái kết quả học tập của nó là gọi là nó tụt dốc không phanh đó. Nó còn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ có thể là ngoại trừ ngồi chơi game. Nó không thích tiếp xúc với ai hết. Và cảm xúc của nó thì gọi là mình gọi là mưa nắng thất thường, lúc dày lúc khác. Và rồi nó xét đoán hay là nó phán đoán hay nó chỉ trích cái bản thân nó rất là tiêu cực. Nó nói là tôi không có làm bất cứ điều gì đúng hết, không có ai thích tôi hết, tôi xấu xí, đó là lỗi của tôi, mọi người đều thông minh hơn tôi. Thì những đứa trẻ này nó khó tiếp nhận cái lời khen hoặc là lời phê bình. Rồi nó quá quan tâm hay là quá nhạy cảm với cái cảm nghĩ của người khác về chúng nó. Mà nhiều khi người ta chưa nghĩ tới, nó đã nghĩ tới rồi. Nó dễ bị ảnh hưởng bởi những bạn bè xấu. Và khi mà đó thì là nó khi mà nó bị ảnh hưởng bởi bạn bè xấu thì nó phát sinh những cái thái độ và hành vi coi thường việc học. Các em có thể trốn học. Các em có thể hành động một cách thiếu tôn trọng những người lớn hơn mình hay là những người trên trước. Các em sẽ trở thành ăn cắp vặt hay là dính dáng với thuốc lá, rượu hoặc là các chất cấm khác. Nếu các em không có cái lòng tự trọng, không có cái sự tự tin, thì giống như là em bước vào trong một cái vòng bế tắc mà không ra có được. Vậy thì làm sao là những người làm cha, làm mẹ khi mà thấy con mình như vậy, làm sao để giúp cho nó? Sáng nay mời thánh cùng tôi suy gẫm lời Chúa trong thư Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25 đến câu 29 nói về bổn phận và trách nhiệm của các thành viên trong một gia đình Cơ Đốc. Mà sáng nay là một ngày đặc biệt nên chúng ta chỉ đọc câu gốc thay vì đọc các phần đoạn, mà câu gốc hồi nãy Quý Mạnh chị em đã đọc rồi. Sáng hôm nay là một ngày đặc biệt, Quý Mạnh chị em biết vì sao không? Không phải cái vụ đá banh đâu. Hôm nay ngày đặc biệt vì hôm qua là ngày đám cưới của Joseph với lại Stacy. Ngày hôm nay là sinh nhật của Joseph, 23 tuổi. Thành ra cô chú anh chị em ra ngoài và gặp Joseph á, lại chúc mừng đó, sinh nhật. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và trở lại với lời của Chúa. Khi mà chị em nhiều lần đọc qua các đoạn episode đoạn 5 từ câu 21 cho đến câu 33 nói về cái bổn phận vợ chồng với nhau. Nhưng mà chị em có thấy chỗ nào ở trong đây Chúa dạy chúng ta về lòng tự tôn không ạ? Và nếu mà lời Chúa có dạy về cái điều quan trọng, về cái điều này đó, thì chúng ta phải xem đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta không chỉ học cho mình mà chúng ta cũng còn tìm cách để chỉ dạy cho con cháu của mình. Thứ nhất, các bạn chị em, chúng ta sẽ cùng xem với nhau và cái đầu tiên đó, mà cái lời này, cái lời, cái mệnh lệnh mà sứ đồ Phaolô truyền đạt lại cho các ông chồng đó, chúng ta sẽ sao không có nói tới các bà vợ thì cái phần đó là phần ở trên. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu 25. Sứ đồ Phaolô nói rằng là hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như đến Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình như đến Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Người chồng nếu mà yêu vợ như đến Christ yêu hội thánh thì người chồng để là một cái gương, một cái tấm gương cho con của mình, nó nhìn thấy Phaolô khi ông nói với câu 25 rồi thì ông giải thích là Chúa đã xả thân vì hội thánh như thế nào. Phải không ạ? Ở đây chúng ta thấy từ câu 25. Chúa xả thân về Đấng Christ là yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, rồi ông giải thích là để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và hoàn hảo. Rồi ông kết luận trong câu 28, ông nói là cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Ở trong thế giới Hy Lạp, La Mã cổ đại, hôn nhân thường là qua mai mối, là những cái hợp đồng kết nối các gia tộc lại với nhau. Hôn nhân không phải là kết quả của tình yêu. Hôn nhân không phải là giống như Joseph và Stacy, nó gặp nhau rồi nó thương nhau rồi qua bao nhiêu năm rồi nó đến với nhau và làm đám cưới với nhau. Ở trong thế giới đó thì La Mã cổ đại, hôn nhân là những sự sắp xếp, những sự gọi là arranged marriage. Không biết ở đây trong quý bạn chị em có ai là những người mà là hôn nhân của mình là arranged marriage không? Là được sắp xếp, được mai mối không? Ba mẹ tôi là hôn nhân là được mai mối. Hai ông bà là hai người xa lạ, không biết gì nhau hết. Một người thì ở Sài Gòn, một người thì ở Cần Thơ, rồi có người giới thiệu. Rồi là hai người lạ gặp nhau, nhìn nhau thấy chịu, thấy được. Rồi là làm đám cưới, về ở với nhau, không có tình yêu. Cho dù hôn nhân trong thời Phaolô là được sắp đặt, nhưng mà chúng mình cho thêm thấy không, cái mệnh lệnh mà ông đưa ra đây đó không phải là tự ý ông nói ra, mà đây là được Thánh Linh soi dẫn để trao lại cho con dân Chúa, nhằm nâng cái mối quan hệ trong hôn nhân lên một cái tầng thứ cao hơn. Và ở đây hôn nhân là cái sự cam kết giữa hai người với nhau, là cái sự quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của nhau. Thành ra ông sứ đồ Phaolô nói là cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính mình yêu cái thân của mình. Chồng yêu vợ như chính mình yêu chính như chính mình đó, nghĩa là vợ muốn gì là chồng chiều cái đó, phải không ạ? Thế cô nói yes. Chồng yêu vợ thì phải không phải như vậy, chồng yêu vợ phải giống như Chúa yêu hội thánh. Và Chúa yêu hội thánh như thế nào? Chúa Giêsu đã yêu hội thánh của Ngài như thế nào? Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tội tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Kính thưa quý bạn, chị em, Chúa Giêsu yêu hội thánh như vậy đó. Chúa xả thân, Chúa hy sinh vì hội thánh, để đem lại cái điều tốt nhất, cái điều lợi ích nhất cho hội thánh, khiến cho hội trở nên thánh, để rồi đứng trước mặt Ngài trong sự vinh hiển. Và sự hy sinh của Chúa đó, cho hội thánh, để lại cho chúng ta, những ông chồng, những người chồng, một cái tấm gương. Và khi chúng ta yêu vợ mình giống như Chúa yêu hội thánh, chúng ta để lại cho con cái của mình một tấm gương. Cũng vậy, hay là cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình, vì không hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng mà nuôi nấng chăm sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 có lời Chúa phán vợ chồng sẽ trở nên một thịt với nhau. Điều này nó nói lên cái sự gắn kết sâu sắc và tự nhiên. Và trong đó cái việc quan tâm đến cái người bạn đời nó cũng trở thành một cái điều tự nhiên, giống một cái điều phản xạ và cần thiết. Như thể việc chăm sóc vợ có đi giống như là mình tự mình cái phản xạ mà khi mình chăm sóc cái bản thân của mình. Điều này phản ánh nguyên tắc của Kinh Thánh về sự hiệp nhất và lòng tôn trọng lẫn nhau trong hôn nhân. Khổ cái đó là mình là loài người xác thịt, mình sống ra hoài thai trong tội lỗi, mình mang cái bản chất tội lỗi này. Chúa biểu phải thuận phục nhau, Chúa biểu phải tôn trọng nhau, Chúa biểu phải yêu nhau, nhưng mà mình đó, cái điều mà Chúa biểu nó đẹp lắm, nếu mà mình làm theo, nhưng mà rồi lại abuse nó, nghĩa là mình lại lạm dụng nó. Rồi ngày hôm nay khi mà nói tới vụ mà mấy bà phải thuận phục mấy ông đó, là mấy bà rất là bức xúc về chuyện đó. Tại có những người chồng đó, không có yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, mà lợi dụng cái quyền mà Chúa cho đó để abuse các bà, và nó trở nên cái sự phản cảm. Mà trong hội thánh của Chúa, chúng ta là những người hồi nãy mình hát những bài nào hát nói về sự vâng phục Chúa đó, nhưng mà chúng ta vâng phục lời Chúa dạy thì hôn nhân là một cái điều đẹp tuyệt vời. Có ai mà tự nhiên bỏ cha bỏ mẹ mà đi ở với một người khác mà thương cái người đó hơn là thương ông anh ruột hay là chị em ruột của mình? Mục sư Charles Swindoll, ông nói là hãy chỉ cho tôi một người vợ cảm nhận được chồng yêu thương và trân trọng, tôi dám chắc rằng cô ấy đang có một người chồng biết cách yêu thương chính bản thân mình. Và ngược lại, nếu đó là một người vợ hay thở dài và hay nói rằng là ô có ai đó xin dạy cho chồng tôi cách yêu thương tôi, thì tôi có thể khẳng định rằng chồng cô ấy là người đang thiếu hụt cái sự tự tin lẫn cái lòng tự tôn. Một người không biết yêu thương chính mình thì rất khó yêu thương người khác, đúng không ạ? Mình bản thân mình mà mình cũng không thương, mình cũng không take care, thì làm sao mình có thể thương người khác, mình có thể take care người khác được? Yêu thương ở đây không nói về cảm xúc, yêu thích, mà là nói về cách người chồng thể hiện cái tình yêu qua cái sự cam kết làm tròn cái bổn phận và trách nhiệm đối với vợ. Và khi chồng cư xử với vợ như thế, thì đây là cái tấm gương của người cha để lại cho các con. Các con nó nhìn thấy cha nó tôn trọng mẹ của nó. Kính thưa quý ông bà chị em, khi nó lớn lên và nó lập gia đình, nó cũng sẽ làm như vậy. Vì nó học được cái điều đó từ cha của nó. Khi các con thấy cách cha đối xử với mẹ đầy sự tôn trọng, khi các con thấy mẹ đối xử với cha đầy sự tôn trọng, chúng xác định được một điều: cha mẹ yêu quý nhau. Cha mẹ là món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhau. Và khi cha mẹ đối đãi với con cái cũng ở trong sự tôn trọng, chúng ta khen con không phải để cho nó trở nên cao ngạo. Chúng ta khen nó để cho nó biết rằng nó có cái giá trị, nó đáng được tôn trọng. Vì rốt lại nó cũng là được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi người được dựng nên trong hình ảnh Đức Chúa Trời, mọi người phải được tôn trọng, xứng đáng như điều cái địa vị của đó. Và khi chúng ta xây dựng cái lòng tự tôn đúng mực đó, là chúng ta giúp cho con chúng ta nhận ra rằng là chúng nó có thể có cái khả năng để phát triển và tiến bộ. Khi con của mình nó giải quyết được một vấn đề khó khăn, hoặc là nó biết cách mà nó cảm xúc, cái cảm xúc của nó đó, nó không có khi mà nóng giận lên hay là cái gì mà nó mở miệng lên nó bậy, hay là nó đập này cái đập cái kia, hay là nó throw a tantrum đó, mà nó biết control, nó biết kiểm soát cái điều đó, thì thay vì nói là ô con của ba giỏi quá, con của ba thông minh quá, con của mẹ tuyệt vời quá, thì hãy khen, nhưng mà khen cái nỗ lực và cái phương pháp mà nó đã dùng để mà nó khắc phục cái cảm xúc của nó, hay nó khắc phục cái một cái điều khó khăn nào đó mà nó phải đối diện. Điều này giúp cho con cái chúng ta hiểu rằng việc mà có được sự khôn ngoan để giải quyết một vấn đề đó, đó là một cái quá trình đầy ý nghĩa. It's a rewarding process. Rồi từ đó tạo cho chúng có cái cảm giác an toàn vào cái khả năng học hỏi và thích nghi. Chúng ta dạy con chúng ta không chỉ khen cho có khen, nhưng mà chúng ta phải giúp cho nó biết rằng là cái nỗ lực của nó đó, chúng ta khen rằng nó đã nỗ lực, mà cái cách mà nó dùng để nó đối xử với những cái chuyện mà nó khó khăn mà nó đương đầu đó, chúng ta khen nó về cái điều đó, giúp cho nó biết rằng là nhờ có sự khôn ngoan mà Chúa cho đó để có thể giải quyết những cái vấn đề này. Thành ra cái điều đầu tiên cha mẹ cần làm đối với con cái để dạy cho nó lòng tự tôn và tự trọng là chúng ta phải làm gương. Cái điều thứ hai là nuôi nấng và trân trọng các con của mình. Và cái nguyên tắc thứ hai để nằm trong cái việc dạy con lòng tự tôn và tự tin, nó nằm ở trong hai chữ đó là nuôi nấng là nourish và chăm sóc là cherish. Paulo nói trong câu 29, vì không hề có người nào ghét chính thân mình nhưng nuôi nấng chăm sóc nó như đấng Christ đối với hội thánh. Cái động từ nuôi nấng mà Paulo dùng ở đây trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là mang ra hay là to bring out. Một sư Swindoll dùng hình ảnh một cái giống như cái bình cái lẵng hoa mà chúng ta thấy ở đây, nó gọi là cái centerpiece đó. Thì một người để tay vào và lấy ra, rút ra, mang ra một cái đóa hoa ở trong đó, và đó là cái từ ngữ mà nuôi nấng ở đây.
khi mà mang cái đóa hoa này ra khỏi những cái đóa hoa khác thì mình cầm cái đóa hoa này nó đặc biệt hơn là tất cả những cái kia. À, đem một cái điều gì, cái ý nghĩa câu này, cái từ ngữ này, cái động từ này đó là đem cái điều gì từ sâu thẳm bên trong ra và để cho nó tỏa sáng khi mang nó ra ngoài. Nó nằm ở trong đó thì nó giống như cái bao nhiêu cái hoa khác. Chúng ta nhìn là thấy nhìn một cụm hoa như vậy, nhưng mà khi chúng ta lấy nó ra ngoài thì nó một mình nó tỏa sáng ra và mọi người đều chú ý đến cái hoa đó. Và đó là cái từ nuôi nấng mà được sứ đồ Phaolô dùng ở đây. À, cái động từ này ông cũng dùng ở trong đoạn 6 câu 4, ông nói là hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng ở trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. Nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa có nghĩa là rút ra hay là mang ra từ trong lòng của con mình đó một cái điều gì mình dạy cho nó biết là nó phải tôn trọng thẩm quyền của lời Chúa. Và đây là trách nhiệm của cha mẹ để mang ra ở trong con mình cái lòng khiêm nhường vâng phục đối với những người có thẩm quyền ở trên nó. Dạy con biết tôn trọng những bậc trên trước, tôn trọng những người. Kinh Thánh dạy tôi phải tôn trọng những người tóc bạc, những người trưởng tràng, những người trưởng lão. Khi mà nó biết làm cái điều đó ở trong nhà, nó biết làm cái điều đó ở ngoài xã hội thì nó sẽ là những công dân rất là gương mẫu. Nhưng mà nếu mà ở trong nhà mà nó lớn lên như cỏ dại, cha mẹ cũng không ra coi ra gì, ông bà thì cũng chẳng coi ra gì và ăn nói sắp sược với mọi người trong gia đình, thì ở ra ngoài xã hội nó cũng sẽ y như vậy. Và nó không sẽ không biết sợ bất cứ một cái thẩm quyền nào hết. Và một cái xã hội mà như vậy là một xã hội náo loạn, xã hội hỗn loạn. Đây là trách nhiệm của cha, của mẹ để mang ra trong con cái lòng khiêm nhường vâng phục những người có thẩm quyền. Và mục đích cuối cùng là để cho một ngày nào đó, khi mà chúng nó đối diện với những cái điều đó, thẩm quyền ở trên đó, thì chúng nó không nói là tôi không thích ai biểu tôi phải làm gì hết. Nhưng mà nó nói rằng là nếu mà quyền này Chúa đặt ở trên mình, thì mình sẽ vâng phục. Lý do mà sứ đồ Phaolô nói là hãy vâng phục nhà cầm quyền. Cái quyền đó đã được đặt ở trên này. Mục đích cuối cùng là để một ngày nào đó các con của chúng ta khi mà đối diện với các thẩm quyền không cần phải cha mẹ đi bên cạnh để mà nhắc nhở nó, phải vâng phục. Những gì mà chúng ta mang ra từ bên trong chúng ta cần phải bảo dưỡng và chăm sóc. Cái động từ chăm sóc ở đây được sứ đồ Phaolô sử dụng hai lần, một lần ở đây và một lần ở trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 2 câu 7. Ông nói rằng là nhưng giữa anh em chúng tôi đã cư xử dịu dàng như một người vú săn sóc các con mình. Và cái nghĩa đen của cái động từ săn sóc này trong ngôn ngữ nó có nghĩa là làm cho ấm. Làm cho ấm là đây là cái hình ảnh một con gà mẹ nó đang ấp trứng của nó. Nó làm cho những cái quả trứng ấm. À, gà mẹ ấp trứng thì chúng ta thấy rất là công phu, rất là chịu khó, rất là kiên nhẫn. Nó không chỉ nó nằm một chỗ nhưng mà lâu lâu nó phải đảo những cái trứng cho nó đều. Rồi nó bảo vệ từng quả trứng vì đối với con gà mẹ đó, ở bên trong những quả trứng này có những cái sinh mạng, và sinh mạng này là quý báu đối với nó. Và khi mà trứng nở ra đó thì mẹ đi đâu thì con chạy theo đó, rồi mẹ giang cánh ra thì con nó chạy vô ở dưới cánh của mẹ. Đây là cách Chúa Giêsu nuôi nấng và trân trọng hội thánh của Ngài. Chúa kéo chúng ta ra để cho chúng ta tỏa sáng. Chúa trân trọng chúng ta vì chúng ta, mà Chúa nói rằng là ở trong thân thể, trong thân của Chúa đó, cái member nào, cái chi thể nào yếu đó, thì sẽ cần được sau cái mà xem. Cái chi thể nào mà xem như là kém, là yếu, là xấu ở trong thân thể thì cần được chăm sóc nhiều hơn, cần được trân trọng nhiều hơn, cần được quý mến nhiều hơn. Đây là cách Chúa Giêsu nuôi nấng và trân trọng hội thánh. Đây là cách người làm chồng nuôi nấng và trân trọng vợ của mình. Người chồng phải làm đem cái gì đẹp nhất ở trong người vợ của mình ra để cho người vợ mình được tỏa sáng. Người chồng phải trân trọng, phải bảo vệ vợ mình. Tại vì sao? Tại vì Chúa làm như vậy đối với hội thánh. Và mình là con cái Chúa, mình phải sống trong sự vâng phục, mình phải làm điều đó. Và đây cũng là điều mà cha mẹ khi mà nuôi nấng và trân trọng các con của mình, chúng ta muốn thấy được cái điều đó ở trong các con của mình. Khi các con nó trưởng thành và nó có gia đình, chúng nó cũng sẽ dạy trở lại cho con cái của chúng những cách mà chúng nó học từ cha mẹ. Điểm thứ nhất là chúng ta làm gương, thứ hai là chúng ta biết cách nuôi nấng và trân trọng con của mình. Điều thứ ba là khuyến khích cái quyền tự chủ và cái trách nhiệm thực sự ở trong con. Để giúp cho con có sự khôn ngoan thì khi kỷ luật chúng ta đừng làm cho chúng nó sợ. Tại vì có nhiều người dạy con đó, thấy bà mẹ xách cái roi lên là nó hãi hùng. Và nhiều khi nó bị nightmare vì những điều đó. Và khi mà nó lớn lên đó, những cái điều đó ở với nó suốt. Tại vì khi mà cha mẹ phạt con kiểu đó là không phải phạt vì thương mà dạy, mà phạt vì nóng giận mà đánh. Thành ra con nó rất là sợ. Và Chúa nói khi mà chúng ta dạy con mình thì đừng để làm cho nó sợ. Khi sửa dạy nó thì phải dạy cho chúng nó cách nào để mà chúng nó cảm thấy nó yên lòng, mà nó chấp nhận, nó nghe và nó hiểu. Ví dụ như khi con chúng ta nó phạm sai lầm hoặc là nó chưa lựa chọn một cái điều gì đó sai lầm thì đừng có nói là con hư quá hay là con ngu quá, hay là đừng có attack nó, đừng có tấn công nó, đừng có tấn công cái identity của nó, nhưng mà cố gắng tập trung vào cái hành vi sai trái của nó mà thôi. Tại vì dùng những cái từ ngữ tệ hại nhất ở trong từ điển ra để la mắng hay là nói những lời giống như là sát muối vô vết thương thì hãy nói rằng là cái lựa chọn của con đó nó không được tốt cho lắm. Bây giờ mình nó qua cái vấn đề này đó, bây giờ mình có thể mình hiểu như thế nào và mình học được những gì từ cái lỗi lầm này. Đó là cách mà chúng ta dạy con theo Kinh Thánh để làm cho nó được có được cái lòng tự trọng, nó biết được rằng nó cái self worth là nó là một đứa con có giá trị ở trong con mắt của ba mẹ nó, chứ không phải là một đứa con mà là bất tài vô dụng hay là một đứa con mà bỏ đi. Và khi mà chúng ta giải quyết vấn đề, chúng ta đem con của mình nó vào cùng để cùng giải quyết cái vấn đề. Và điều này giúp bảo vệ cái lòng tự tôn của nó. Khi mà chúng ta hướng dẫn nó phân tích các tình huống một cách nghiêm túc và coi trọng những cái bài học rút ra từ cái sự thất bại đó. Kính thưa ông bà chị em, tôi ước gì tôi học được cái bài học này trước khi tôi có con kìa. Và có những lúc mình nói về sao mình ngu quá. Đến chừng mà mình học rồi biết, học của Chúa rồi Chúa biết rồi, Chúa mới cho mình có sự khôn ngoan để nhận biết vấn đề. Và nhiều khi nó cũng đã qua rồi, qua cái thời kỳ mình dạy. Thành ra cái điều bây giờ là tôi muốn ước gì các bạn trẻ, những người cha mẹ trẻ, đừng có bỏ qua những cái cơ hội. Làm cái điều này cho con của mình. Dạy các con của mình theo như lời Chúa dạy. Có một ông họa sĩ người Anh tên là Benjamin West. Ông kể lại cái cơ hội nào để giúp ông nhận biết mình có khiếu hội họa. Một lần kia mẹ ông có việc phải đi á, rồi giao nhà lại cho ông, rồi nói là con ở nhà nghe, con giữ em nha. Em là một đứa em gái tên là Sally. Rồi mẹ vắng nhà thế là nhưng mà chưa biết chuyện gì sẽ không, gọi là mình mẹ vắng nhà thì gà mọc đuôi tôm. Benjamin tìm được mấy cái lọ mực đủ màu hết. Rồi để làm cho em vui đó, bắt đầu lấy mực ra bắt đầu vẽ cái gương mặt của em mình. Nhưng mà tại còn nhỏ mà thành ra trong cái quá trình mà sáng tác cái tác phẩm này đó là mực bay tung tóe khắp nơi. Cái căn phòng nó cảm thấy đi vô thấy giống như là một vườn hoa đầy màu sắc. Khi mẹ về đến nhà nhìn thấy cái tình trạng của cái căn phòng đó thì người mẹ này rất là hay, bà yên lặng, bà không nói gì hết. Rồi bà nhìn thấy cái bức họa của con vẽ đó, bà cầm lên, bà mỉm cười, bà nói ồ đây là Sally mà. Rồi bà cúi xuống hôn cậu con trai của mình. Từ đó trở đi, Benjamin nói, cái hôn của mẹ tôi đã khiến tôi trở thành một họa sĩ. Thay vì rầy con, bà động viên con bằng một lời khen. Và Chúa ban cho ông Benjamin West cái talent. Nhưng mà cái nụ hôn của mẹ đã làm cho cái talent của ông chắp cánh bay lên. Và chúng ta có thể hiểu là như vậy. Cái sự tự tin thực sự được phát triển thì con của chúng ta nó thấy rằng cái hành động của chúng được thừa nhận một cách tích cực. Những người cha mẹ trong gia đình trẻ hãy giao cho các con của mình đó những cái trách nhiệm mà nó phù hợp với cái lứa tuổi của nó, để rồi chúng nó được tự do đưa ra những cái lựa chọn nho nhỏ thôi, mà mỗi ngày chúng ta giao cho nó những cái trách nhiệm. Khi chúng nó thấy cha mẹ tin tưởng mà giao cho nó cái công việc làm, để cho nó tự phán đoán, để cho nó tự làm, tự giải quyết, thì cái lòng tự tôn của nó sẽ được tăng lên, cái lòng tự tin của nó cũng sẽ được tăng lên. Và khi con được phép tự mình tìm những cái giải pháp cho những cái thử thách nhỏ trong cuộc sống một cách độc lập, thì các con sẽ trực tiếp trải nghiệm cái ý nghĩa của cái việc áp dụng sự khôn ngoan. Từ đó chúng đặt bước chân trên cái con đường mà Kinh Thánh nói là chúng có thể thực sự tìm được phước lành. Chứ đồ Phaolô nói với các tín hữu ở Corinto, trong Corinto nhất đoạn 1 câu 24, ông nói là: nhưng đối với những người được kêu gọi, cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng. Đấng Christ là quyền năng. Và cái bế sau rất là quan trọng với mình chị em. Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không chỉ là quyền năng, Ngài còn là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Trong cái câu gốc của chúng ta đó, ai có được sự khôn ngoan thì yêu mến linh hồn mình. Và ai giữ được sự thông sáng thì tìm được phước lành. Ai là người có được sự khôn ngoan? Người có được sự khôn ngoan. Chẳng phải người có được sự khôn ngoan là người mà có được Đức Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời mà không? Thưa bạn chị em, chúng ta chọn tiếp nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời mình, đó là cái sự khôn ngoan lớn nhất mà chúng ta làm trong cuộc đời này. Tại sao chúng ta làm điều đó? Vì chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng là kẻ dại thì nói trong lòng rằng là không có Đức Chúa Trời. Nhưng mà người được Chúa soi dẫn để có sự khôn ngoan thì người đó có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của mình. Và một người mà có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình thì lời Kinh Thánh nói rằng là người đó là người biết yêu mến linh hồn mình. Không phải chỉ yêu mến thể xác không thôi, mà là yêu mến linh hồn. Tại thể xác này một ngày nào đó nó sẽ nằm xuống. Mình có nuôi nó cỡ nào đi nữa, mình có cho nó tốt bao nhiêu điều tốt đi nữa, một ngày nào đó nó sẽ nằm xuống. Cái điều còn lại đó là linh hồn. Chúa nói có cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì lấy gì mua linh hồn lại? Một người yêu mến linh hồn mình là người đó biết quan tâm đến cái tình trạng thuộc linh của mình. Hay nói cách khác là người này đã được Chúa Giêsu ngự ở trong lòng thì linh hồn có được một sự bảo đảm sống với Chúa đời đời. Ngày xưa tội lỗi khiến cho ông Ca-in không dám ngẩng mặt lên. Ngày nay tội lỗi trong đời sống của nhiều con cái Chúa cũng khiến cho chúng ta thiếu đi cái sự tự tin. Và chúng ta đánh giá mình một cách sai lầm dựa vào cái mặc cảm tội lỗi. Và chúng ta nói mình không xứng đáng với Chúa. Tại vì tội của mình nhiều quá, lớn quá, mình không xứng đáng với Chúa. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, như tôi thường nói với quý vị, không có tội lỗi nào quá lớn mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ được. Chỉ cần chúng ta đến với Chúa, chúng ta xưng tội ra với Chúa. Lòng kính sợ Chúa sẽ khiến cho chúng ta quỳ ở trước mặt Chúa trong sự khiêm cung mà xưng ra những cái lỗi lầm của mình. Lòng kính sợ Chúa sẽ mang cho chúng ta không chỉ sự khôn ngoan mà thôi, mà còn đem cho chúng ta biết được cái sự tự tôn trọng chính mình. Và rồi cho chúng ta cái lòng tự tin để chúng ta mới có thể mở miệng ra mà nói về Chúa cho người khác được. Tại nếu mà mình ở trong cái mặc cảm tội lỗi hoài đó, không dám mở miệng nói với ai điều gì hết, không nói được. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, nếu mà Chúa đặt cái điều đó trong lòng chúng ta mà chúng ta học được và chúng ta có được cái sự tự tôn, tôn trọng chính mình và biết là mình có một cái giá trị thật sự ở trước mặt Chúa vì là mình là con cái của Chúa, điều đó nó cho mình cái lòng tự tin. Và cái điều này đó chúng ta sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng thưa quý vị, nếu lòng tự tôn và tự tin nó quan trọng hơn cả cái năng lực để có thể thành công ở trong việc học đó, nếu lòng tự tôn và tự tin giúp cho con em chúng ta nó không bị lạc lối giữa những cái thử thách ở trong cuộc đời, thì cầu xin Chúa ban cho những người làm cha làm mẹ, là những người những cặp vợ chồng trẻ đó có được cái sự khôn ngoan đến từ sự kính sợ Đức Chúa Trời, để sống làm gương và giúp cho các con nó cảm nhận được cái giá trị của chúng ở trong gia đình của Chúa. Và chúng ta dạy con biết làm thế nào để được gọi là con của Đức Chúa Trời. Và khi mà con nó học biết kính sợ Chúa từ lúc còn nhỏ đó, thì nói như tác giả của châm ngôn vua Salomon, ai có được sự khôn ngoan thì là người yêu mến linh hồn của mình. Và người nào giữ được sự thông sáng thì sẽ tìm được phước lành. Gia đình mục sư Charles Swindoll, ông có một cái truyền thống. Đó là ở trong gia đình có một cái dĩa màu đỏ. Và trên cái dĩa này nó có một cái hàng chữ màu trắng nói rằng là You are special today. Nghĩa là hôm nay bạn thật là đặc biệt. Và cái dĩa màu đỏ đó là một cách rất là tuyệt vời để ghi nhận những cái thành tựu đặc biệt của một thành viên trong gia đình, để chúc mừng sinh nhật, hay là khen ngợi khi ai đó hoàn tất tốt một cái công việc, hoặc là thưởng cho một cái mục tiêu đã đạt được, hay đơn giản chỉ là một cái lời nhắn nhủ rằng là hôm nay bạn thật là đặc biệt. Và gia đình của ông đã sử dụng cái dĩa này trong bất kỳ cái bữa ăn nào, thì nó cũng là một cái dịp để mà vinh danh một cái cá nhân nào đó ở trong gia đình, và một cái sự kiện hay là một cái hành động đáng quý. Rồi có một lần dẫn cô con gái đi ra ngoài nhà hàng để ăn, thì lại đem theo cái dĩa đó và đưa cho mấy cái người waiters ở đó. Rồi cái thì ngồi lại với nhau, cái tự nhiên cái một anh waiter đem cái dĩa đó lại đặt lên trước mặt cô Collins. Cái điều đó nó đem lại cái niềm vui, nó đem lại cái sự hãnh diện, nó đem lại cái lòng biết là gia đình biết được tôn trọng cái người, cái một thành viên trong gia đình trong cái ngày đặc biệt đó. Cái dĩa nó trở thành một cái biểu tượng hữu hình của tình yêu và sự trân trọng. Hãy để cho chiếc dĩa đỏ trở thành một cái truyền thống gia đình, tượng trưng cho những cái khoảnh khắc tốt đẹp và hạnh phúc. Và nếu chúng ta không có thì chúng ta tìm một cái gì đó, một vật gì đó nó để biểu tượng cái điều đó, rồi dạy cho con của mình đó nó được được nghe những lời affirmation về chính nó, là nó đặc biệt trong gia đình này, nó có một cái chỗ đứng, nó có một cái giá trị. Điều đó làm cho cái lòng tự tôn tự trọng của đứa nhỏ được sẽ tăng lên theo thời gian, và nó sẽ có được sự tự tin. Và cái điều này nó truyền tải cái tình yêu thương đầy trọn trong gia đình, mà khi có những khi mà lời nói mình không thể diễn tả hết, nhưng mà chỉ một cái hành động, một cái đĩa như vậy, nó sẽ đem lại muôn vàn cái lời nói khích lệ cho đứa nhỏ lớn lên trong cái môi trường như vậy. Và kính thưa quý bạn chị em, ngày hôm nay chúng ta nhìn, chúng ta thấy rất là nhiều thanh thiếu niên thiếu cái sự đó, thiếu cái sự tự trọng, tự tôn trọng chính nó. Nó thiếu cái sự tự tin ở trong cuộc đời nó. Và khi mà thiếu những cái điều này á, ra đời chúng nó bị thiệt thòi rất là nhiều. Mình vì là con cái của Chúa, vì là cơ đốc nhân, vì Chúa, lời Chúa dạy cho chúng ta cái trách nhiệm làm cha làm mẹ, chúng ta không thể nào mà làm như mình không biết, để rồi mình không truyền đạt những cái điều này cho con cái của mình. Xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đến với Chúa.
Ôi, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời Chúa sáng hôm nay dạy cho những người cha biết làm sao để yêu người vợ của mình, biết chăm sóc, biết nuôi nấng, biết nourish and cherish. Chúa, chúng con thất bại rất là nhiều. Chúng con cũng không có làm tròn cái bổn phận làm chồng, cũng không có làm tròn cái bổn phận làm cha đối với các con của mình. Phải ân điển của Chúa, các con được lớn lên ở trong hội thánh của Ngài, được nhìn thấy không chỉ cha của nó, được nhìn thấy những tấm gương của những người cha khác ở trong hội thánh. Nguyện xin Chúa dạy cho các con, cho chúng con đã biết cái kính sợ Chúa, và nhìn biết những ông, những người ông, những người bà, những người cô, những người chú bác trong hội thánh là những người sống trong sự kính sợ Chúa, những người nói lên là những lời khích lệ, những lời affirmation, những lời xác định về cái giá trị của các con của chúng con, để cho chúng nó lớn lên trong cái sự tự tin, lớn lên trong cái sự biết rằng mình có giá trị, vì mình đã được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời, và mình là con cái của Đức Chúa Trời. Để rồi chúng con không có rụt rè nhát sợ, chúng con không có gặp chuyện khó thì bỏ, không có đeo đuổi và làm theo. Dạy Chúa, xin Chúa dạy cho chúng con như làm cha làm mẹ, để gương cho con cái mình kiên trì đi về Chúa cho đến cuối cùng. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Chúa chúc phước trên những đôi vợ chồng trẻ, những người có con còn nhỏ, xin cho các em bắt tay vào làm cái điều này trong gia đình của mình, có những cái truyền thống tốt đẹp để khích lệ con của mình, để rồi gia đình sẽ trở thành một nơi phước hạnh. Đức Chúa Trời ban phước, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng những điều này trong tay yêu thương của Chúa, chúng con hết lòng thành kính hiệp ý cầu nguyện trong danh thánh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.